giáo dục tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Con trẻ cần có cha mẹ và thầy cô tốt. Chúng con chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Thưa thầy, chúng con xin tiếp tục thỉnh giáo thầy ạ. Hôm nay con thấy một tin tức, một sinh viên đại học vì không chịu nổi sự phê bình, kết quả đã nhảy lầu tự sát, chết ngay tại chỗ ạ. Những tin như vậy không còn gọi là tin thời sự nữa rồi. Nó thường xảy ra mà. Học sinh tự sát đại khái có lẽ hơn 10 năm, 20 năm gần đây rồi. Vì kết quả là gì? Kết quả là nhà trường, thầy cô không được phê bình trẻ nhỏ. Tôi tin là gia đình đó nhất định sẽ đến tìm nhà trường. Nhà đúng mà, vì phụ huynh đó vô cùng bất mãn với nhà trường. Đúng vậy. Cho nên phụ huynh hiện nay như thế nào vậy? Ở nhà cũng không dám quản giáo con cái. Nếu bạn quản giáo chúng, chúng sẽ chết cho bạn xem. Bạn phải làm sao? Người nhà đó còn sống được sao? Vì hiện nay vấn đề xảy ra ở đâu? Bạn nói hay là không quản đứa trẻ này nữa, làm sao dạy chúng được? Hiện nay thầy cô giáo, nhà trường không có biện pháp, phụ huynh cũng hết cách, bị kẹt ở chỗ này. Cho nên bạn chỉ biết nhìn đứa trẻ này đọa lạc xuống. Chúng thực sự sai rồi, bạn cũng không dám quản. Thực sự hư rồi, bạn cũng không dám quản. Vấn đề ở đâu? Bạn xem người thời đại chúng tôi hơn 40 tuổi, khi còn nhỏ, chúng tôi nghe người lớn nói, tôi nhìn xung quanh không hề có chuyện này. Người trong thiên hạ đều có thể xem được tiết mục này của chúng tôi. Nhưng vị trưởng bối trên 60 tuổi, trên 50 tuổi, các vị thử nghĩ xem. Xem lại những tin tức thời đó, xem lại xã hội thời đó, xem có tình trạng này không. Cha quản con chết cho cha xem. Bất luận bạn là thầy cô giáo hay là cha mẹ, con chết cho cha mẹ xem. Chưa từng nghe nói qua. Vậy tại sao hiện nay sự việc này lại nhiều như vậy? Nguyên nhân do đâu? Hiện nay không ai đánh, không ai mắng, không còn nữa rồi. Vì sao sự việc này vẫn nhiều như vậy? Bạn đi hỏi những nhà giáo dục học, những học giả, họ đều không biết, bó tay hết cách. Là ai biết vậy? Lão Tổ Tông biết. Lão Tổ Tông không những biết mà còn đem nó viết ra. Viết ở đâu? Viết trong Đệ Tử Quy. Câu đầu tiên là cha mẹ bảo chớ làm biến. Sau đó là gì? Cha mẹ dạy phải kính nghe. Sau đó cha mẹ trách phải thừa nhận. Cha mẹ dạy phải kính nghe nghĩa là gì? Là giáo dục bạn thì bạn phải cung kính lắng nghe. Cung kính như thế nào vậy? Trước đây phải quỳ ở đó để nghe. Chúng dám không nghe? Chúng dám không cung kính sao? Bạn xem người tầm tuổi tôi lên tiểu học phạm lỗi phải quỳ ở trước mặt cha mẹ. Lúc nhỏ tôi đã nhận sự giáo dục như vậy. Lên trung học thì khẽ tay. Ai đánh vậy? Thầy cô chủ nhiệm đánh. Thầy chủ nhiệm của tôi họ Lý. Đến nay tôi vẫn cảm kích thầy. Thầy Lý lấy chân ghế để đánh. Chúng tôi có bốn đứa nghịch ngợm. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ đánh bằng cái đó rất đau. Thật rất đau nhưng có tác dụng. Cho nên những thứ này bắt đầu từ khi nào vậy? Từ thời thượng cổ truyền xuống. Bạn xem trên sách xưa viết, đó là mấy ngàn năm trước rồi. Roi da là gì? Là dùng để đánh những người dân thông thường phạm pháp. Thước thì sao? Là hình phạt trong trường học. Dạy dỗ bằng đoàn roi. Nói rõ cái gì? Trong trường học có hình cũ. 5.000 năm trước chính là như vậy. Nó được lưu truyền lại. Sau này có văn tự thì đem nó ghi chép lại. Bạn có thể nói nó sai sao? Nếu bạn nói đó là sai, văn hóa sáng lạng của dân tộc ta, những vị thánh hiền vĩ đại này Có người nào mà không bị đánh chứ? Bạn xem vị thập tứ sử, bạn xem các sách lịch sử xem. Cho nên nói, cha mẹ dạy phải kính nghe. Là khi cha mẹ dạy bạn, bạn nhất định phải có tâm cung kính. Tu nghĩa là nhất định, không phải là thương lượng. Cha mẹ trách, trách là gì vậy? Trách là trách phạt, trách mắng. Bạn phải như thế nào? Thừa nhận. Bạn nhất định phải nghe theo tiếp nhận. Vì sao vậy? Là bổn phận của người làm con. Là việc bạn nên làm, là lẽ bất di bất dịch mà. Chẳng có gì để thương lượng cả. Có nền giáo dục như vậy, nên nền văn minh nước ta 5.000 năm, 10.000 năm được toàn thế giới công nhận. Có người tốt mà, không có người tốt thì làm sao có nền văn minh, đúng không? Vì người tốt ở đâu mà ra? Tông chương ở nhà phải hiếu, của đệ tử quy dạy ra. Ai cũng phải học thuộc, gia đình nào cũng phải làm. Thời đại của tôi còn trải qua, bạn biết là mấy ngàn năm trước, đến thời đại của chúng tôi, bị đánh bị mắng, chẳng ai tự sát cả. Không có bệnh tâm lý, không có tật xấu. Chúng làm sao? Bạn dám tỏ thái độ với cha mẹ xem. Bạn thử có thái độ với thầy cô giáo xem. Bạn không thể ở lại ngôi trường này được rồi. Khi tôi đi học, phong khí nhà trường đều là như vậy, nghiêm khắc như vậy. Đi đến đâu dương trường cũng sạch sẽ gọn gàng. Đó là thật. Các bạn không trải qua thời đại đó. Nước ta đầu những năm 80 vẫn là như vậy mà. Cho nên hiện nay những chuyên gia học giả đó hồ đồ rồi. Chỉ toàn đưa ra những chủ ý không tốt. Thật là cũng không biết họ nghĩ như thế nào. Không được đánh trẻ, không được mắng trẻ, phải làm bạn với trẻ, phải câu thông với trẻ, phải cho trẻ tình yêu thương. Dường như nước ta mấy ngàn năm nay đều ức hiếp trẻ, đều bức hại trẻ, đều không yêu thương trẻ. Chỉ có họ biết yêu thương. Được rồi, bạn yêu thương đi. Càng yêu thương chúng càng tự sát. Vì này bạn xem tin tức thì biết, bạn càng không đánh, càng không mắng chúng thì tỷ lệ tự sát càng cao. Ngày ngày đều nghe thấy. Hơn nữa phiền phức ở đâu vậy? Thầy cô, phụ huynh, nhà trường bó tay hết cách. Xã hội bó tay hết cách. Bạn làm thế nào? Giống như cô nói, chúng cười nhạt một tiếng, nhảy từ tầng năm xuống rồi chết. Việc này bạn phải làm sao? Cho nên sư phụ nói, muốn xã hội ngày nay hồi phục lại bình thường thì phương pháp duy nhất là thực hành đệ tử quy. Bạn không thừa nhận việc này, bạn không học bù khóa học này, thì bạn có bao nhiêu đứa con để chúng nhảy lầu chứ? Việc này ai chịu nổi đây? Bạn vừa nói chúng hai câu, bạn còn chưa nói chúng đã lấy dao ra rồi. Không phải chúng tự sát thì cũng giết bạn. Bạn liền biết đã có vấn đề rồi. Vì sao trước đây có đánh có mắng, phạt quỳ khẽ tay, phạt nhịn cơm, không cho ăn cơm, nhưng những đứa con đều khỏe mạnh, cảm ơn đội đức cha mẹ, niệm niệm không quên. Gặp được thầy thì rơi nước mắt. Người thầy đó tóc đã bạc trắng, họ quỳ ở đó mà cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, thầy đã cứu con. Bạn xem trên sách lịch sử chỗ nào cũng là như vậy. Hiện nay bạn không làm như vậy, bạn làm bạn với chúng, không đánh cũng không mắng, không khiển trách, bình đẳng rồi mà. Nhưng chúng không muốn sống nữa. Thưa thầy, việc phạt đánh, trách mắng này nên phạt như thế nào để trẻ có thể sanh tâm cảm ơn, có dáng vẻ của con người à? Phải đánh ra bổn phận làm con cái của chúng. Con đáng bị đánh. Không đánh con thì đánh ai? Ta là cha con, ta là mẹ con, ta không đánh con thì đánh ai? Đánh cho chúng hiểu ra, để chúng biết đây là điều bất di bất dịch. Càng đánh càng hiểu rõ thì bạn nên đánh. Nói cách khác, nuôi không dạy lỗi tại cha. Vì sao bạn không dạy dỗ chúng? Bạn kết bạn với chúng cái gì chứ? Các bạn trở thành hai anh em rồi à? Vậy được hay sao? Đây chẳng phải là đảo loạn nhân luôn rồi à? Có một chút tật xấu thì phải khiển trách chúng. Ở trường văn hóa truyền thống, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều. Thực sự dạy tốt đứa trẻ đó, cha mẹ thật sự hết cách. Nhưng đến trường văn hóa truyền thống, dùng đệ tử quy dạy thì thật sự tốt rồi. Chúng không dám nữa. Cho nên tôi từng gặp một đứa trẻ 10 tuổi, gia đình rất giàu có. Nó học theo người ta, cha không cho con làm gì đó thì con sẽ nhảy lầu. Người thầy đó thật sự có bản lãnh. Con nhảy ngay đi. Lúc đó nó khờ dại thì bạn phải cho nó một bạt tai, nói cho con biết cha mẹ con cho thầy đánh con. Con nói thêm một câu nữa xem. Con nhảy lầu uy hiếp người lớn, thử uy hiếp lại thử xem. Nói việc này cho cha mẹ chúng, cha mẹ chúng còn phải đánh cho nó một trận. Thật to gan, xem như ta không sanh ra ngứa vậy. Cho nên sư phụ nói với chúng ta, trước năm 1910 mấy, đầu năm dân quốc vẫn còn điều luật cha mẹ còn quyền trừng phạt con cái. Điều này là từ xưa truyền lại. Nghĩa là gì? Đứa con này của bạn bất hiếu, đại bất hiếu, là súc sanh không phải người. Cha mẹ có quyền quyết định xử tử đứa con này. Chúng tôi không cần nó nữa. Người phương Tây không hiểu nổi điều này. Người nước ta còn trong ngoài công kích hủy bỏ điều này, nói rằng đây là trái ngược nhân quyền. Được, cũng không cho phép đánh, không cho phép mắng. Được thôi, bị người phương Tây lừa rồi. Cho nên trẻ nhỏ ở trước mặt cha mẹ có quy củ, có nề nếp, chúng biết bổn phận. Ngược lại, cha mẹ phụ huynh đánh mắng giáo dục con cái của mình, đó là trách nhiệm không thể thoái thác của bạn. Bắt đầu dạy từ khi nào vậy? Từ khi chúng vừa mới bắt đầu biết đi, biết phá phách, gây chuyện thì phải bắt đầu dạy ngay. Không cho phép chúng học theo những đứa trẻ xung quanh. Con dám học cái đó, con nói lại một lần nữa thử xem. Chúng không dám nữa. Nhà ta coi như không sinh ra ngươi, ngươi còn ở đây uy hiếp cha mẹ à? Ngươi là kẻ đại bất hiếu. Ngươi dám nói muốn tự sát, cha mẹ dứt dẫn như vậy, nuôi ngươi không lớn mà. Cho nên hiện nay trẻ nhỏ không có khái niệm đối với sinh mạng. Nếu chúng thật sự dám nói lời này thì bạn làm cha mẹ phải cho chúng một bạt tai. Ngươi nói lại xem, chúng sẽ có khái niệm đối với sinh mạng, chúng sẽ có khái niệm đối với cuộc sống, không phải sống cho chính mình. Sinh mạng này không phải thuộc về bạn. Bạn muốn tự sát, bạn nói già trẻ trong nhà này có sống được không? Đó chẳng phải là bạn lấy mạng cha mẹ sao? Chúng dám sao? Cho nên trong sự giáo dục như vậy, chúng biết giá trị sinh mạng của mình. Làm vậy là bạn thực sự lấy mạng cha mẹ rồi. Nếu từ nhỏ được nhận nền giáo dục này, trong gia đình chúng biết yêu thương cha mẹ, thân bị thương cha mẹ lo, chúng biết bảo vệ thân thể, chúng sợ cha mẹ buồn. Nền giáo dục này quá tốt. Chúng yêu thương thân mạng của mình. Hiện nay bạn không nói cũng không đánh không mắng, nhưng ngược lại chúng cho rằng thân mạng này không đáng giá. Nói chết là chết, chết cho cha xem. Đánh chúng mắng chúng là để chúng biết trân trọng giá trị của thân mạng này, trân trọng tính mạng của chúng. Là như vậy mà, không phải để làm tổn thương chúng. Cho nên giáo dục này thực sự là nền giáo dục của cõi người, phù hợp với nhân tánh. Con cảm ơn thầy à. Chúng con còn một vấn đề nữa là, hôm nay trong lớp xảy ra một sự việc. Trong lớp có một bạn trai 11 tuổi, học rất kém, mỗi lần thi đều điểm kém. Viết 400 chữ thì nó có thể viết sai 100 chữ rồi. Tình trạng là như vậy à? Nguyên nhân là gì? Nền tảng của nó tương đối kém. Từ nhỏ chỉ học mầm non, sau đó đến trường văn hóa truyền thống học, không học chữ mà chỉ đọc thuộc sách. Đọc sách. Đi học quá muộn à? Giờ đi học muộn, học chữ muộn, cho nên sau khi đến chỗ chúng con thì nó theo không kịp. Nền tảng rất kém. Kết quả hôm nay ở trong lớp, khi công bố thành tích thì mọi người đều phá lên cười. Mọi người cười, còn đứa trẻ này thì phản ứng thế nào? Nó òa khóc à? Lúc đó nó rất buồn, biết thành tích của mình kém, bởi vì nó rất cố gắng nhưng thành tích lại luôn không tốt. Lúc đó nó đã rơi nước mắt, rất buồn. Bạn học nhìn thấy nó khóc như vậy thì liền cười phá lên. Kết quả đứa trẻ này càng buồn hơn, cứ ngồi đó khóc mãi như vậy. Gặp phải tình trạng này thì phải hỏi các thầy cô giáo như các cô. Các cô dạy như thế nào? Các cô dạy học trò cái gì? Dạy đệ tử quy phải không? Dạ. Các cô phải bắt cả lớp đứng dậy, cúi lại hỏi thăm bạn học này. Cúi đầu cũng không được mà phải cúi lại bạn đó. Vì sao vậy? Đệ tử quy dạy người một câu là yêu thương người khác. Có đúng không? Bạn thường nhìn thấy chính là câu này: yêu thương mọi người. Từ nhỏ phải giúp chúng khởi phát được tâm nhân ái, quan tâm người, yêu thương người, hữu ái người, để trẻ thực hành và làm được. Bạn xem đệ tử Quy có một câu, cô nên hỏi học trò. Những đứa mà cười đứa này thi đều tốt phải không? Dạ. Thì đứng đầu môn viết chữ chánh thể đúng không? Có thể học thuộc, có thể giảng giải tốt. Cô phải hỏi chúng. Trong đệ tử Quy có một câu: không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Chớ khinh nghèo là gì? Nịnh giàu thì chúng ta biết, nịnh hót những người phú quý, vinh hoa. Khinh nghèo nghĩa là gì? Là gặp người nghèo khó, bản thân liền hiện ra cái tướng kiêu ngạo, ngạo mạn, xem thường người ta, đúng không? Đứa trẻ này thuộc dạng nghèo khó. Nó nghèo khó như thế nào vậy? Nó tụt lại ở phía sau, đi học muộn, thậm chí có đứa trẻ tư chất có chút kém cỏi, nhìn thấy ngốc nghếch, nó thực sự không bằng người khác. Vì mặt tư chất nó không bằng bạn rồi, đây chính là khó. Khó trong nghèo khó, nó kém hơn bạn, nó thiếu thốn, khó khăn hơn bạn. Chớ khinh nghèo, bạn gặp những người đáng thương tuột lại phía sau như vậy thì bạn làm như thế nào? Bạn chế nhạo, bạn phá lên cười sao? Bạn làm như vậy là gì? Là làm trái như lời dạy bảo của thánh nhân, là trái ngược với nền giáo dục nhân tánh, trái ngược với đệ tử Quy rồi. Thấy người khác thua bạn liền tỏ vẻ tôi biết học thuộc, biết viết, biết giảng, bạn là một kẻ ngụy quân tử. Cho nên các bạn phải cúi lại người bạn học này. Một ngôi trường tốt là dựa vào các thầy cô giáo như các cô giúp trẻ thực hành được những đạo lý trong đệ tử Quy. Thực hành như thế nào vậy? Các cô phải ở đó quan sát. Cô không quan sát, cả lớp cười xong cho qua thì không xứng đáng với chức vụ rồi. Thầy cô chủ nhiệm như vậy thì không xứng với chức vụ. Như vậy thì mọi người đều phải đứng dậy. Thầy cô chủ nhiệm phải thật nghiêm khắc, thật nghiêm nghị nói với mọi người là: bạn học này đang khóc, các con có nhìn thấy không? Các con thấy bạn ấy ngốc nghếch, biết ít chữ. Bây giờ bạn ấy đang rất buồn, rất lo lắng, rất đau khổ. Bạn ấy cần sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng các con đã cho bạn ấy cái gì? Là phá lên cười. Mặc dù các con thi đứng đầu, nhưng các con là kẻ đáng hổ thẹn nhất. Vì sao vậy? Các con là tiểu nhân, không phải là quân tử. Đặc điểm của tiểu nhân là gì? Chính là những hành vi biểu hiện như các con vậy. Nếu giữ những hành vi này đến khi trưởng thành thì mặt của thầy cô giáo như các cô đây không biết giấu đi đâu. Trường của các cô vậy như thế nào? Thuộc lầu như cháo, ở trước mặt đại chúng có thể biểu diễn, thư pháp có thể viết bằng hai tay, nhưng vậy ra là những kẻ ngụy quân tử. Đây là sự thất bại của giáo dục rồi. Cho nên thông qua vấn đề này của cô, chúng ta có thể thấy được một trường văn hóa truyền thống muốn dạy được tốt, nhất định phải có thầy cô tốt. Người thầy tốt không phải chỉ có thể giảng trên lớp, mà khi tan học ở trước mặt học trò cũng có thể biết được chúng có vấn đề gì, lập tức uốn nắn, lập tức giáo dục chúng. Đây là người thầy tốt. Lên lớp thì dạy một đằng, tan học lại dạy một nẻo. Cách dạy này đều là ngụy quân tử. Nhưng chúng ta không thể nói những vị thầy này cố ý, bởi vì các bạn còn trẻ, thật sự không nhìn ra. Rất nhiều trường học đều là như vậy. Biết giảng, biết nói, biết đọc thuộc, vị thầy đó nói thao thao bất tuyệt, nhưng vào trong đời sống, tan học rồi thì thật sự không nhìn ra vấn đề. Vì sao vậy? Bản thân họ đều rất non nớt, họ còn quá trẻ, không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng họ không phải là ngụy quân tử, mà do trải nghiệm của họ, năng lực của họ không đủ, nên học trò này vẫn dạy không tốt. Cho nên vấn đề này nằm ở đâu? Trường văn hóa truyền thống và trường học của thế gian thật sự khác nhau. Khác ở đâu vậy? Không có việc tan học, dạy ở trong đời sống. Lại đây, gọi chúng lại. vừa rồi lúc đi qua chỗ này con có vấn đề gì? Chúng không biết. Đứng đó nghĩ xem, không biết sao? Con đến ngôi trường này học cái gì? Không biết à? Bạn giảng đạo lý cho chúng, bạn không được đánh chúng, mắng chúng, mà trước tiên hãy giảng đạo lý cho chúng. Thật sự không nghe lời thì phải dạy bảo, khiến mọi lúc mọi nơi từng lời nói cử chỉ hành động, thậm chí là khởi từng ý niệm, chúng đều nghĩ đến phải phù hợp với đệ tử quy. Vì thì tương lai chúng chính là một bộ đệ tử quy sống. Bạn đã giáo dục thành công rồi, khóa học này thật tuyệt vời, tương lai cả đời chúng sẽ ghi nhớ. Sau này đến 80 tuổi, 90 tuổi chúng sẽ kể với con cháu là thầy của ông dạy ông. Lúc đó lớp ông có một bạn học thi rất kém, thế bạn ấy ngồi đó khóc, nhưng cả lớp ông còn phá lên cười. Sau đó chúng ông phải cúi lại bạn ấy, thật hổ thẹn. Trái ngược với câu nào trong Đệ Tử Quy vậy? Phàm là người đều yêu thương, mình có tài chớ dùng riêng. Sau đó thầy giáo nói với lớp ông là cả lớp xem ai có thể giúp đỡ bạn học này. Xếp thứ tự, tuần này bạn trực ban, tuần sau bạn kia trực ban, xem ai không giúp đỡ bạn ấy. Vì sao vậy? Mình có tài chớ dùng riêng. Chúng tập thành thói quen rồi, mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến Đệ Tử Quy. Hiện nay thế gian không thiếu sách vở, mà thiếu Đệ Tử Quy sống, đem Đệ Tử Quy biểu diễn ra. Trong môi trường như vậy, bạn nghĩ xem học sinh cả lớp có thể không tiếp nhận nền giáo dục này hay sao? Ai dám chứ? Đây là lần đầu, lần sau làm sao có thể tha cho chúng được chứ? Trong môi trường như vậy, chúng hổ thẹn khi làm tiểu nhân, chúng không dám cười, chúng muốn cười cũng không dám cười. Vì sao vậy? Xung quanh đều là người chánh nhân quân tử mà, cho nên tiểu nhân không có chỗ đứng. Vậy có người sẽ hỏi, người xấu và tiểu nhân nếu không có chỗ đứng thì thầy bảo họ sống thế nào? Có người từng hỏi tôi vấn đề này, tôi nói rất dễ mà, họ sống sẽ rất tốt. Ông ấy hỏi như thế nào? Tôi nói những tiểu nhân người xấu đó đều biến thành quân tử. Cho nên một xã hội giống như trường của các cô chính là một xã hội thu nhỏ. Một gia đình cũng là như vậy, không có chỗ cho tiểu nhân và người xấu. Họ không có chỗ đứng, không có môi trường, nên họ không làm tiểu nhân, không làm người xấu được, mà họ đều biến thành người tốt, biến thành quân tử. Vậy thì giáo dục thành công rồi, cho nên thầy cô giáo trong trường văn hóa truyền thống rất vất vả, rất khó. Khó ở đâu vậy? Từng giờ từng phút phải theo sát, quan sát chúng. Lại đây, phải thường làm như vậy. Học trò ăn cơm, bạn cũng phải ở đó quan sát chúng. Rửa mặt, súc miệng, đi đứng, có đúng không? Cho nên số học sinh trong giáo dục tư thục không được quá đông. Sư phụ nói với chúng ta, nếu đông người thì bạn không đủ tinh lực để chăm sóc. Nhiều khi giáo dục tư thục là một kèm một. Họ dạy như vậy, học sinh trường bạn là bao nhiêu? Tôi nghe nói có trường học sinh trên 10.000 người, là Hà Nam hay là thành phố nào đó. Tôi nói việc này, chúng ta đứng nhìn số lượng có bao nhiêu người, bạn phải gánh trách nhiệm nhân quả đấy. Bạn phải thực sự bảo đảm những đứa trẻ này có thể thực hành được Đệ Tử Quy, phải làm được. Bản thân học thuộc rất giỏi, giảng được rất hay, đó là dùng trong buổi công bố thành tích, đúng không? Chế nhạo bạn học tại lớp, cô nói kỳ thi này có ý nghĩa gì, có giá trị gì không? Nó còn có lỗ hổng rất lớn. Lỗ hổng là gì? Cô chỉ cần không quản chúng, liền cho rằng mình chỉ cần thi được, biết học thuộc, biết viết, đằng sau mình tạo ác như thế nào cũng không sao. Ai dạy vậy? Thầy cô giáo dạy. Thầy cô không dạy bạn như vậy. Không quản chính là dạy rồi, mà không quản thì chúng liền thầm hiểu như vậy, đây chính là dạy chúng rồi. Cho nên thầy cô không nhìn ra thì sẽ có tội, có lỗi. Tôi nghe nói có rất nhiều người muốn làm trường văn hóa truyền thống, trước tiên hãy xem tiết mục này, tìm hiểu trước, hiểu rồi hãy làm. Trách nhiệm nhân quả đó rất nặng, không phải đột nhiên mà hiểu được, không phải vì vậy. Cho nên thông qua việc này, đầu tiên chúng con cảm thấy sư thừa vô cùng quan trọng, tức là phải tuân theo các quan niệm. Quan niệm này là chính xác. Cô nói quan niệm là lời người hiện nay. Cái đó gọi là gì? Chúng ta nói là nghĩa lý của kinh giáo. Chúng ta nói đạo thống, bên trong nó có đạo, đem đạo truyền thừa lại, gìn giữ không thay đổi là đạo thống. Điểm thứ hai, hiện nay văn hóa truyền thống đang là một phong trào rầm rộ. Rất nhiều người đều muốn làm trường văn hóa truyền thống, dạy như thế nào cũng có, sau đó đủ thành phần người đến làm thầy cô giáo. Cho nên đối diện với tình trạng như vậy, nếu mọi người không biết những kiến thức này hoặc không có độ mẫn cảm trong việc giáo dục trẻ nhỏ, như vậy thì kết quả chẳng phải rất đáng sợ sao? Một là trẻ nhỏ bị quỷ quại, hai là e rằng những thầy cô này là người có tâm tốt nhưng phải gánh trách nhiệm nhân quả. Điều đó rất thê thảm à. Tình trạng như vậy thì phải làm sao? Phương pháp tốt nhất, chúng ta ghi nhớ một câu tục ngữ: tà không thể thắng chánh. Phương pháp đó ở đâu vậy? Chính là phải kiến lập cái chánh. Chỉ cần cái chánh được kiến lập, họ không phải cố ý tà, không phải họ cố ý muốn dạy người thành xấu, nhưng đó cũng là tà. Điều đó cũng không đúng. Đó là tà tri tà kiến, thì tự nhiên họ sẽ thay đổi. Bởi vì họ nhìn thấy chánh mà, họ biết họ hiểu rồi. Bạn đem đạo lý giảng tường tận rồi, việc này dễ làm. Nhưng sợ là sợ cái gì? Chánh không được kiến lập, không có chánh pháp, không có chánh tri chánh kiến. Vậy thì mọi người chẳng phải anh nói theo cách nghĩ của anh, tôi nói theo cách nghĩ của tôi sao? 10.000 người thì có 10.000 cách nghĩ. Cho nên quan trọng nhất là Hoằng Dương chánh pháp. Nếu mọi người đều nói cái này của tôi là chánh pháp, cái đó của họ cũng là chánh pháp, đều là chánh pháp, cuối cùng mọi người đều mâu thuẫn với nhau. Như vậy thì chắc chắn có vấn đề rồi. Chánh pháp từ đâu mà có vậy? Tôi vừa nói đạo thống. Đạo thống này vô cùng quan trọng. Cho nên trang mạng này của chúng tôi có bộ khóa học, tên trong chuyên mục lớn đó là gì? Gọi là nghiên cứu truyền thừa học vấn chánh mạch. Khoa học này chuyên giảng về nghiên cứu học vấn. Từ xưa đến nay học vấn đó gọi là nghiên cứu học vấn. Nó có một phương pháp. Chánh mạch ở đâu vậy? Từ thời rất xa xưa họ làm học vấn như thế nào? Chúng ta dụng công trên phương diện đó, đem những tư liệu này để trước mặt bạn đến xem. Không thể nói tôi phát minh ra, vậy thì không được. Đó là nghịch thầy phản đạo rồi. Bạn phải có thầy, bạn phải có sư thừa. Điều này rất quan trọng. Cho nên đạo thống cũng là như vậy. Nhưng điều bạn nói có phù hợp với đạo không? Có phù hợp với thống không? Cái này không phù hợp thì bạn không thể thuyết phục người khác. Bạn thuyết phục người khác nhưng không có ai tin. Cho nên phàm là lời nói, cử chỉ, hết thảy các quy củ, nó đều có một cái đạo, một cái thống ở bên trong. Nói cách khác, nó có sự truyền thừa ở trong đó. Bạn không được tự mình phát minh, không thể ở đó đột nhiên nghĩ ra thế nào thì nói thế đó, không được. Việc đó thật sự phải gánh trách nhiệm nhân quả. Đạo thống chánh mạch này đã trải qua sự kiểm nghiệm của ngàn năm vạn thế rồi. Chúng tôi thường nói, thực nghiệm khoa học vĩ đại nhất là đã trải qua sự kiểm nghiệm của thời gian không gian. Bồi dưỡng cho nhiều thánh nhân như vậy, bạn xem đi, đây đều là thực nghiệm khoa học, dùng phương pháp này, dùng lý luận này để đưa ra thành quả. Bạn có thể thử. Đây gọi là gì? Đây gọi là sư thừa, đạo thống, chánh mạch. Nếu không có những thứ này thì trường văn hóa truyền thống sẽ dễ xảy ra vấn đề. Cho nên thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ là điều đáng tin nhất của tất cả thầy cô giáo văn hóa truyền thống, thầy cô giáo Nho Thích Đạo. Không phải không cho mọi người phát huy, không cho mọi người giảng giải. Bạn xem Tứ Khố Toàn Thư, Thập Tam Kinh, 13 bộ kinh điển của nhà Nho. Bạn xem phía sau của bộ kinh nào cũng có bản chú giải của các triều đại, triều Hán, triều Đường, triều Tống, triều Minh, triều Thanh. Các bộ chú giải đó đều là chú giải cho bộ kinh điển này. Bạn xem kinh thi có 20-30 bản, không được chọn thì càng nhiều nữa. Đều là sự phát huy của mọi người. Nhưng dù họ phát huy thế nào, hình thức thiên biến vạn hóa, nhưng bản chất không thay đổi. Những điều bạn nói đều không trái ngược với đạo thống, đều không trái ngược chánh tri chánh kiến. Như vậy thì được. cho nên nó là sống động. Nó có cái bất biến nhưng cũng có cái thiên biến. Thời đại đang thay đổi, con trẻ cũng đang thay đổi, bạn phải dạy như thế nào? Điều này hoàn toàn chứng minh sự vĩ đại của Nho Thích Đạo. Nó có cái bất biến nhưng cũng có cái thiên biến, đúng không? Triều đại nào, thời đại nào, ngàn năm vạn thế, ai thử qua thì kết quả đều giống nhau, đều có thể thành thánh thành hiền. Gọi là chớ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được, ai cũng có thể làm thánh hiền. Cho nên Mạnh Tử nói người nào cũng có thể làm Nghiêu Thuấn. Bạn nói chủ tịch Mao có tin lời này không? Trong bài thơ ông viết có câu 600 triệu dân thần châu đều là Nghiêu Thuấn. Chúng ta có thể thấy được đây chính là câu nói của Mạnh Tử được ông vẽ ra. Cho nên nhân chi sơ tánh bổn thiện, ai cũng có Phật tánh mà. Họ có nền tảng, điều kiện để thành thánh thành hiền, họ đều có đầy đủ, chỉ là xem bạn dạy như thế nào thôi. Cho nên sư phụ rất cảm khái, bạn xem những người này ai cũng là Phật Bồ Tát, người nào cũng là thánh hiền, rõ ràng như vậy mà dạy thành nhảy lầu tự sát. Ai dạy vậy? Bạn có thể nói do nhà trường dạy không? Đứa trẻ đó trước khi chưa đến trường chúng như thế nào? Những đứa trẻ khác vì sao không nhảy lầu tự sát? Cho nên người thầy đầu tiên là cha mẹ. Nói cụ thể một chút chính là người mẹ. Thai giáo đã bắt đầu dạy rồi. Chúng ta thấy những tin tức xã hội ngày nay, thấy những việc xảy ra trong lớp hôm nay, như các cô nói, thể hội lớn nhất của chúng ta là gì? Chúng ta phải tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ điều gì? Nhất định phải để trẻ làm được đệ tử quy. Không làm được, bạn xem, một bạn học đáng thương như vậy, rất yếu đuối, mới 11 tuổi, rơi nước mắt. Bản thân không theo kịp bạn học, đang buồn rầu lo lắng, nhưng cả lớp lại phá lên cười. Đây gọi là trường văn hóa truyền thống sao? Đây là những người lòng lang dạ sói. Đó chẳng phải là một lũ lang sói, một lũ sói kiêu ngạo sao? Chúng có thể có tâm nhân ái sao? Quá tự tư, quá ngạo mạn, quá lạnh lùng. Bạn học ngồi đó khóc, còn chúng thì cười. Cho nên các cô phải phản tỉnh. Có phải do các cô dạy không? Chúng con không dạy trẻ như vậy, khiến chúng lạnh lùng vô tình, bất nhân bất nghĩa, không dạy chúng những điều này. Vậy thì tại sao chúng trở thành như vậy? Các cô phải cố gắng suy nghĩ vấn đề này. Vì sao chúng lại như vậy? Khi chúng còn rất nhỏ, phụ huynh phải dạy. Khi còn rất nhỏ mà phụ huynh không dạy, 6-7 tuổi đưa đến chỗ các cô, có dạy cũng không kịp nữa rồi. Vì sao vậy? Nhiều năm chúng đã học tự tư tự lợi rồi, nhiều năm đã chê cười người khác rồi, đúng không? Cô là chủ nhiệm cũng không có cách gì. Cho nên thông thường học sinh sau khi đến trường văn hóa truyền thống thì việc đầu tiên là tắm rửa. Lấy một thí dụ, trước tiên hãy gột rửa sạch sẽ những thứ bụng nhơ nước bẩn, tập khí xấu ác sâu thẳm bên trong linh hồn, trên thân thể của chúng. Cho nên hiện nay trường văn hóa truyền thống không dễ làm ở chỗ nào vậy? Trước tiên bạn phải phát hiện ra trên người chúng có những vấn đề gì. Bạn vừa không phát hiện ra, lại vừa không nhìn thấu đáo sự việc, vậy thì càng dạy càng hỏng rồi. Cho nên chúng ta liền biết, đừng đưa đẩy cho qua chuyện. Không cần những hình thức đó, không có tác dụng. Bạn nói mặc y phục thời Hán, đầu lắc la lắc lư, mặc y phục thời xưa đúng không? Cầm những cuốn sách xưa ở đó biểu diễn, những điều đó đều sẽ quỷ hoại chúng. Vì sao vậy? Tôn sùng phù phiếm hư dinh, chúng rất xem trọng điều này. Đức hạnh chân thật thì không có. Tôi vừa nói điều này có thể dạy tốt được con người. Vì sao vậy? Chúng làm được rồi. Cả đời này chúng không dám chế giễu người đang buồn khổ, người đang khóc, chúng không dám. Lần này quên thì lần sau lại nói, vẫn không nhớ thì đánh mông, khiến chúng có tâm hổ thẹn. Làm sao con có thể cười được chứ? Bạn học của con đang buồn rầu như vậy. Phải nói cho chúng biết, sau này mà con cứ chế giễu người khác như vậy thì con mất tâm nhân từ rồi. Con chính là một kẻ tiểu nhân chính cống, ngạo mạn tự tư. Hơn nữa bị người khác xem thường. Người ta nói con người này miệng nói một đằng, thực tế lại là một nẻo, là một kẻ tiểu nhân. Con có muốn làm tiểu nhân không? Nói cho chúng biết. Cho nên những điều này cần phải dạy ngay tức khắc, tuyệt đối không có vào học tan học. Không có chuyện đó. Không có tan học, mỗi lúc mọi nơi phải gọi chúng lại, nói cho chúng biết. Cho nên thầy cô giáo phải thuộc lòng đệ tử quy và giáo dục thánh hiền, bản thân làm được, đầu óc tỉnh táo, lúc nào cũng có thể nhìn ra vấn đề. Phụ huynh cũng là như vậy. Đối với việc giáo dục con cái, phụ huynh là người thầy đầu tiên, là thầy chủ nhiệm đầu tiên. Cho nên học trò tốt hay xấu, điều kiện đầu tiên chính là ở nhà dạy trẻ như thế nào. Cho nên chúng tôi hy vọng có nhiều phụ huynh trưởng bối hơn nữa đón xem tiết mục này. Nền tảng của con trẻ là ở nhà, không phải ở trường. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.